là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, chương trình đầu tiên của năm 2020. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh không khí khẩn trương tấp nập của làng nghề đan giỏ tôm xã Phúc An, huyện Bình. Tiếp đó là ghi nhận xuân ấm tình người trong những ngôi nhà đại đoàn kết. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính phòng chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, chủ động nghiên cứu đề xuất tham mưu xây dựng Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội năm 2018, kiểm tra giám sát chuyên đề, kiểm tra quy chế làm việc đối với một số đảng ủy, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, công tác nội chính, cải cách tư pháp đối với một số huyện ủy. Ban cũng cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với một số huyện ủy giám sát công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Trong đó, lực lượng công an đã điều tra làm rõ 285/302 vụ án xâm phạm trật tự xã hội, bắt giữ 176 vụ, 280 đối tượng phạm tội về ma túy, khởi tố 9 vụ và 17 bị can phạm các tội về trật tự, quản lý kinh tế và chức vụ. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã thụ lý giải quyết 465 vụ án hình sự với 800/816 bị can. Tòa án Nhân dân tỉnh đã giải quyết 3.302 việc, ra quyết định thi hành án hình sự đối với 778 bị án, ủy thác cho thi hành án 48 trường hợp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Ban Nội chính tỉnh đạt được trong những năm qua. Đồng chí mong muốn năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thực hiện hiệu quả đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, phòng ngừa phát hiện xử lý tham nhũng cho các hoạt động tư pháp, thanh tra, kiểm tra, tăng cường theo dõi, nắm tình hình, đẩy mạnh kiểm tra giám sát công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn thành phố. Năm 2019, toàn tỉnh đã xảy ra 164 vụ tai nạn giao thông, làm 40 người chết, 194 người bị thương, trong đó có trên 90% vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện giao thông gây ra. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, lễ hội xuân đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời nhận thức rõ những hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra, các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ hưởng ứng các hoạt động thiết thực nhằm giảm tai nạn giao thông, cả ba tiêu chí, đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái đề nghị các cấp ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới mọi người dân, nâng cao công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, của người đứng đầu về công tác này, nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, xử lý nghiêm đối với người vi phạm trong thực thi công vụ, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, nhà trường trong việc giáo dục đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường trách nhiệm của các đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt, đường thủy và các đơn vị làm công tác kinh doanh vận tải, các chủ phương tiện, các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông, lực lượng tự quản trật tự đô thị, tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Sau lễ ra quân này, tôi đề nghị triển khai thực hiện ngay các hoạt động hưởng ứng như sau. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, ra quân triển khai các hoạt động tuần tra, kiểm soát trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, đi mô tô, xe gắn máy không đúng làn đường, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ tối đa cho phép. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền, vận động, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là việc họp chợ trên vỉa hè, lòng đường tại các khu đô thị, thành phố, thị xã, thị trấn. Cán bộ chiến sĩ, các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện tốt vai trò là đầu tàu gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và là lực lượng xung kích tuyên truyền vận động để mọi người cùng chấp hành tốt luật giao thông, đem lại bình yên cho mọi nhà.
Sau lễ ra quân, các lực lượng tham gia diễu hành cổ động qua các trục đường của thành phố Yên Bái.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng vừa tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, như chỉ tiêu giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra, tỷ lệ giải quyết án của Viện Kiểm sát. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp đạt hiệu quả, kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tư pháp để kháng nghị, kiến nghị. Năm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thực hành quyền công tố và kiểm sát trên 580 tố giác, tin báo tội phạm. Cơ quan điều tra đã xử lý giải quyết 540 tố giác, tin báo. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra gần 640 vụ án hình sự với trên 1.000 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 84% số vụ. Kiểm sát việc thụ lý giải quyết 2.730 vụ việc sơ thẩm, giải quyết 28 vụ phúc thẩm án dân sự hôn nhân và gia đình. Năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, nâng cao vai trò trách nhiệm của kiểm sát viên tại các phiên tòa, tập trung giải quyết các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nhân dịp này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái vinh dự được nhận cờ thi đua của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. Tại hội nghị, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó đã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập đạt kết quả cao. Đặc biệt, cuộc diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng ở xã Nghĩa An đã đạt loại xuất sắc. Trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh, thị xã đã tăng cường công tác tuyên truyền và đảm bảo bồi dưỡng các đối tượng. Đối tượng 3, đối tượng 4 mở các lớp bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh với trên 3.000 người tham gia. Năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng văn kiện chỉ đạo và tổ chức giao quân, diễn tập theo kế hoạch, tổ chức kiểm tra toàn diện công tác quân sự quốc phòng đối với các cơ sở, thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, công tác kỹ thuật. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã đã khen thưởng 10 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2019.
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tập đoàn Vingroup và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái vừa bàn giao 10 nhà tình nghĩa và trao quà cho hộ nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Văn Chấn. 10 căn nhà tình nghĩa dành tặng cho hộ nghèo huyện Văn Chấn có tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, trong đó Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 500 triệu đồng, nguồn kinh phí huy động của gia đình dòng họ 520 triệu đồng, nhân dân giúp đỡ ngày công vật liệu trị giá 250 triệu đồng. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Tập đoàn Vingroup đã trao 10 suất quà, mỗi suất là một chiếc TV trị giá gần 10 triệu đồng cho các hộ nghèo.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận làng nghề sản xuất tranh đá quý tổ dân phố 7 thị trấn Yên Thế. Tổ dân phố 7 thị trấn Yên Thế hiện có 5 nhóm hộ sản xuất tranh đá quý và một tổ chức hội đá quý. Những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã tuyên truyền nhân dân mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra sản phẩm tranh đá quý có chất lượng, có giá trị thẩm mỹ cao. Hiện làng nghề có 46 hộ tham gia sản xuất tranh đá quý, mỗi năm sản xuất gần 4.000 sản phẩm tranh đá quý cung cấp cho thị trường, doanh thu của làng nghề gần 27 tỷ đồng một năm.
Với những kết quả đó, làng nghề sản xuất tranh đá quý tổ dân phố 7 thị trấn Yên Thế đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định công nhận làng nghề nông thôn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến giỏ tôm của làng nghề đan giỏ tôm thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Bình, những người làm nghề đánh bắt tôm cá các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La và Tuyên Quang không còn lạ lẫm. Những năm gần đây, người dân nơi đây đã phát triển mạnh, trở thành nghề chính, đem lại cuộc sống ấm no, đủ đầy cho người dân nơi đây. Mùa xuân đang đến rất gần, song các gia đình thôn Đồng Tâm vẫn miệt mài đan giỏ tôm để kịp cung cấp cho các đơn vị hàng dịp ra riêng. Tiếng nói cười rộn rã trong từng ngôi nhà xây khang trang, xen lẫn tiếng xe máy ô tô ra vào tấp nập để thu mua giỏ tôm là những gì đang diễn ra ở làng nghề trong những ngày này. Mời quý vị đến thăm làng nghề Phúc An qua phóng sự sau.
Đến thăm làng nghề đan giỏ tôm xã Phúc An, huyện Yên Bình, những ngày này, đầu đầu cũng thấy không khí tấp nập khẩn trương. Khắp các đường làng ngõ xóm tràn ngập tiếng nói cười cùng tiếng trẻ nan đều đặn và những bàn tay đàn thoăn thoắt. Gắn bó với nghề đan giỏ tôm từ nhiều năm nay, chị Dương Thu Xuân ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình, mỗi ngày đan được 20 cái giỏ tôm, có thời gian cao điểm còn đan tới 40 cái trên ngày. Giá mỗi chiếc giỏ tôm là 4-6.000 đồng, mang về nguồn thu từ 4-5 triệu đồng cho chị. Chị Xuân cho biết, mỗi khi rảnh rỗi, những người thân trong gia đình chị lại sum vầy cùng nhau đan cho kịp các đơn hàng. Vì thế, thu nhập của gia đình chị từ nghề đan giỏ tôm này có tháng cũng lên đến hơn 10 triệu đồng. Nhờ đó, chị đã xây dựng được căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi. Chị Xuân vui vẻ tâm sự.
Mình đi chọn giang, chọn nứa này, chọn những nan này, này. Đấy, những cái nan này là vật liệu chính rồi. Thì mình phải chọn những cái giang đẹp, nứa đẹp thì mình đan được giỏ nó mới bền được. Mà phải mua đúng thời điểm ấy. Giang thì cũng phải tầm tháng 3, tháng 4 đi giang nó mới già, mà nứa thì bọn chị phải mua từ tháng 3 thì cái tầm đấy nứa nó mới dẻo. Đan nó mới dễ. Muốn dọ bền là nan bọn chị làm là phải gặp nắng, xong bọn chị phơi này, phơi xong bọn chị sấy lên các bếp này. Đấy, xong là bọn chị mới đan thì nó mới bền được. Nói chung bọn chị ở đây là không có đồi ruộng gì, bọn chị là nghề này là chính ấy. Bọn chị đã sống bằng cái nghề này, nói chung là cũng nuôi được con ăn học, đủ sống.
Tết năm nay, gia đình chị Đỗ Thị Hằng, thôn Đồng Tâm, xã Phúc An lại được đón Tết trong căn nhà mới xây trị giá gần 600 triệu đồng từ tiền tích góp đàn giỏ tôm, cũng như các hộ trong thôn Đồng Tâm. Giỏ tôm của gia đình chị làm ra đến đâu được thu mua hết đến đó, thậm chí còn sản xuất theo đơn đặt hàng của các thương lái, mang đi các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang. Dưới bàn tay khéo léo của người dân thôn Đồng Tâm, giỏ tôm ở đây vừa đẹp lại vừa bền. Vì thế, cái nghề đan giỏ tôm đã trở thành nghề cho thu nhập chính cho hầu hết các hộ. Vừa nhanh tay thoăn thoắt đan giỏ, chị Đỗ Thị Hằng, thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình vui vẻ tâm sự.
Chị phải đi làm ấy, là rỗi chị đan.
Thế chị ơi, thì ở cái thời điểm nào thì cái giỏ tôm phải bán chạy nhé?
Thời điểm thì vào thời điểm cuối năm nước mùa nước lên, từ tháng 6 đổ đi.
Đến nay, làng nghề đan giỏ tôm của xã Phúc An đã có gần 100 hộ dân đan giỏ quanh năm, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, tạo thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Trung bình mỗi năm, sản lượng giỏ tôm của thôn Đồng Tâm đạt trên 1,4 triệu chiếc, doanh thu ước đạt trên 5 tỷ đồng. Đây là tiền đề thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phúc An. Tuy nghề đan giỏ tôm của xã có lúc tưởng chừng như bị mai một bởi các phương tiện đánh bắt tôm cá hiện đại được đưa vào sử dụng, nhưng nghề vẫn được người dân thôn Đồng Tâm gìn giữ và phát triển. Hiện nay, xã Phúc An, huyện Yên Bình cũng đang tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế chính sách để hỗ trợ làng nghề. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc An, huyện Yên Bình cho biết.
Trước kia là chưa có cái làng nghề thì bà con không có các cái lái buôn thì là cái giọ không phát triển được, và đánh nguyên ở hồ Thác Bà thì không thể dùng hết cái giọ của thôn làng nghề. Và hiện nay chúng tôi đã liên hệ các cái lái buôn ở các cái tỉnh khác vận chuyển đi, ngoài những cái đan giọ ra chúng tôi đang mở các cái lớp tập huấn để cho bà con nhân dân là đan thêm cái nghề lồng ghép thêm, là đan các cái giỏ hoa, các cái vật dụng khác để phục vụ cho tận dụng các cái nan giọ để phục vụ cho vào cuộc sống của bà con nhân dân.
Theo những con đường đã được bê tông hóa vào thôn Đồng Tâm, ngày càng có nhiều ngôi nhà xây 2 đến 3 tầng khang trang bên hồ Thác Bà trong xanh được xây lên từ nghề đan giỏ tôm. Xuân về, niềm vui sự phấn khích như càng tăng thêm với người dân nơi đây. hy vọng làng nghề giỗ tôm Đồng Tâm của xã Phúc An sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đa dạng hóa các mặt hàng, mở rộng thị trường, điểm mang lại nhiều việc làm, tăng thêm thu nhập, có thêm những mùa xuân no ấm. Thưa quý vị và các bạn, khi những nụ đào đầu tiên khoe sắc thắm cũng là lúc báo hiệu mùa xuân mới đang về. Việc chăm lo Tết cho người nghèo được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Yên Bái tích cực triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực giúp các gia đình đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm nay, gia đình bà Bùi Thị Huê ở thôn Văn Tứ, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đón năm mới trong ngôi nhà khang trang, thay thế cho ngôi nhà tranh vách đất có thể đổ bất cứ lúc nào. Là hộ nghèo sống độc thân lại mắc bệnh máu trắng, do vậy bà Huê rất khó khăn. Được sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà đã xây căn nhà cấp 4 rộng 70m2 trị giá trên 130 triệu đồng. Tết năm nay, bà Huê đã được ở trong ngôi nhà vững chắc, đầm ấm, nghĩa tình. Bà Huê xúc động nói.
Kia thì gia đình nhà là cửa là nó ụp sụp. Thế là bây giờ là coi như là nhờ được nhà nước làm cho tôi được cái gian nhà như thế này thì quan tâm đến gia đình của tôi là hộ nghèo, sống một mình. Thế là thờ cúng cha liệt sĩ của bố của mẹ này thôi thì tôi xin cảm ơn Tết năm nay là tôi ở được cái gian nhà nhờ chính sách của nhà nước là được sang trang nhà mới là tôi rất xin cảm ơn.
Năm 2019, huyện Văn Chấn đã huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh hỗ trợ làm 34 nhà đại đoàn kết cho 24 hộ nghèo và 10 hộ có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 1 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 510 triệu đồng là 17 nhà, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng là 10 nhà, còn lại là từ Quỹ Người nghèo của huyện, Quỹ Ngân hàng Công thương Việt Nam và Quỹ Từ thiện Kim Oanh tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, từ nguồn kêu gọi kết nối với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ 160 triệu đồng làm nhà đại đoàn kết cho 2 hộ tại xã Sơn Thịnh và Suối Giàng. Bên cạnh hỗ trợ tiền làm nhà, huyện Văn Chấn còn huy động lực lượng hỗ trợ ngày công giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo làm nhà ở và xây dựng sửa chữa các công trình phụ trợ khác. Đến nay gần 100% nhà đại đoàn kết hoàn thành trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Đảm bảo các chính sách cho họ và cũng huy động một số cái nguồn hỗ trợ từ các cái đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm để đấy làm sao đó và kể cả cái hỗ trợ của huyện. Làm sao đó để ai cũng vậy cũng có một cái Tết đảm bảo để ấm no. Còn riêng đối với hộ nghèo thì huyện cũng đã chỉ đạo các xã và rà soát lại các hộ. Những cái hộ nào mà không đủ điều kiện thì yêu cầu xã trước hết thì huy động cái sự vào cuộc của xã để giúp cho hộ. Còn nếu mà không đủ thì tiếp tục thì đề nghị huyện. Thì huyện chúng tôi sẽ có cái hỗ trợ một phần kinh phí nữa giúp cho các hộ. Làm sao đấy thì 100% các hộ đều được cái Tết đảm bảo và đầm ấm vui vẻ.
Nhiều năm nay, gia đình anh Nguyễn Văn Khương ở thôn Đức An, xã Đông An, huyện Văn Yên phải sống trong ngôi nhà xuống cấp do điều kiện kinh tế khó khăn. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định, con bị bệnh tiêu mật bẩm sinh. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 50 triệu đồng của các nhà hảo tâm cùng với sự hỗ trợ của gia đình, anh em, bạn bè. Đến nay, căn nhà xây cấp 4 của gia đình anh đã hoàn thành đưa vào sử dụng với diện tích sử dụng 86m2 trị giá 200 triệu đồng, giúp gia đình anh đón Tết Canh Tý thêm ấm áp hơn. Anh Nguyễn Văn Khương, thôn Đức An, xã Đông An, huyện Văn Yên, phấn khởi nói.
Công ăn việc làm của hai vợ chồng thì cũng chả được ổn định. Thì là được ban mặt trận của tỉnh Yên Bái, rồi các ban ngành, rồi được sự quan tâm của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ vợ chồng và con cái chúng tôi. Thì đã hỗ trợ cho được 50 triệu thì để làm căn nhà như này thì tôi chả biết nói gì hơn, cảm ơn ban mặt trận của tỉnh rồi các ban ngành.
Để người nghèo, gia đình chính sách có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, trọn vẹn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đang nỗ lực vận động các cấp các ngành ủng hộ giúp đỡ các hộ nghèo hoàn thành nhà đại đoàn kết trước Tết Nguyên đán, tích cực vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng chung tay cùng nhà nước hỗ trợ đối tượng chính sách đón Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay, thông qua nguồn đóng góp ủng hộ của các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng trên 14.000 suất quà với tổng giá trị trên 7,7 tỷ đồng, mỗi suất có giá trị từ 300 đến 500 ngàn đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh còn hỗ trợ xây dựng, làm mới và sửa chữa 1.110 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với tổng kinh phí trên 8,7 tỷ đồng. Những món quà Tết đến tận tay các đối tượng sẽ là niềm động viên vô cùng có ý nghĩa, đem lại cho họ một cái Tết ấm áp. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết.
Chăm lo Tết cho người nghèo thì mặt trận cũng đã tuyên truyền vận động các tổ chức trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tặng quà, động viên cho những hộ nghèo. Thời điểm này thì Mặt trận Tổ quốc các cấp và hệ thống các cái tổ chức thành viên của mặt trận cũng đã tuyên truyền vận động và tiếp nhận là với tổng số là 7 tỷ 8, với tổng số là 13.954 suất quà để tặng cho các cái hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán. Thì chúng tôi cũng đã thành lập các cái đoàn công tác và có cái hướng dẫn mặt trận các cấp đến các cái địa phương để trao quà Tết cho các cái hộ nghèo, để qua đó động viên, khích lệ và chăm lo Tết cho người nghèo, để làm sao đó thực hiện tốt được cái khẩu hiệu hành động và cái ý kiến phát biểu của Thủ tướng, đó là không để ai bị bỏ lại ở phía sau. Thế và cũng thực hiện tốt cái tinh thần ấy là Tết đến xuân về, mừng Đảng mừng xuân thì mọi nhà đều có Tết, mọi người thì đều có Tết. Và đón xuân mới, mừng Đảng mừng xuân ấy, đảm bảo vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm và tạo một cái không khí hồ hởi, phấn khởi trong nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Dẫu vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với hoàn cảnh kém may mắn đã có thêm một mùa xuân ấm khi nhận được những sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đùm bọc giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, múa rùa, điệu múa độc đáo của đồng bào Dày, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên trải qua rất nhiều thời gian vẫn được duy trì gìn giữ, mang sắc thái rất riêng, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tạp chí du lịch hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về điệu múa này. Múa rùa là một trong những hình thức diễn sướng dân gian tiêu biểu đặc sắc, một nghi lễ không thể thiếu trong Tết nhảy của người Dao ở xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên. Thường diễn ra vào dịp cuối năm hoặc vào ngày Tết Nguyên đán, nghi lễ này được tổ chức nhằm tạ ơn thần linh trời đất đã cứu giúp người Dao có cơ hội được mưu sinh lập nghiệp trên mảnh đất mới. Trước khi múa, người ta phải chuẩn bị các dụng cụ như dao, kiếm, chuông, khèn và trống. Tất cả các dụng cụ, nhạc cụ khi được tấu lên sẽ tạo một bản âm hưởng vang dội trong điệu múa. Ông Triệu Tiến An, đội múa rùa của xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên cho biết về ý nghĩa của điệu múa như sau.
Mình phải múa đúng cái điệu của nó, xong đủ cái thủ tục của nó. Và giờ thì mình múa là để cho nó đủ da chân này, da tay của nó này, đâu vào đấy, múa nó phải đầy đủ một con rùa. Nhằm mục đích là chỉ có làm về để đời này chuyển sang đời khác thôi. Nói chung là nó vẫn truyền thống, là nó ai ai cũng ủng hộ cả.
Đội hình tham gia múa rùa thường có từ 9 đến 12 người do thầy cúng chọn, mỗi họ lấy một người, xếp thành vòng tròn nối đuôi nhau đi ngược chiều kim đồng hồ. Người múa tay cầm chuông, lúc đi lúc chạy lom khom quanh đàn cúng, lúc đi ngược lúc chạy xuôi, mong các thần về phù hộ độ trì cho bản làng được bình yên và hạnh phúc, mùa màng tốt tươi. Ông Bàn Thừa Phúc, người dân xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên cho biết.
Bài múa rùa này là múa về cầu may, cầu phúc, cầu lộc, cầu tiền tài, cầu lúa, nói chung là tất cả là cầu hết. Đấy, hàng năm là đều là có. Cứ năm mới là người ta làm. Đấy, theo phong tục trong này người ta ngày Tết là người ta làm.
Múa rùa vừa mang đậm bản sắc văn hóa của người Dao, thể hiện tính nghệ thuật cao qua từng bước đi và điệu nhảy. Trong mỗi đám Tết nhảy, múa rùa được múa đi múa lại 15 lượt. Người xưa quan niệm trong múa rùa không ai được đi sai theo lối thầy, nếu có lỡ đi sai hay đánh đổ kiếm hoặc đao trong lúc đi thì phải đi lại. Để bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Dao, ông Triệu Tài Phú, bí thư Đảng ủy xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên cho biết.
Cái này thì là bản sắc của dân tộc Dao đỏ rồi, chứ chúng tôi sẽ tiếp tục dạy từ đời này sang đời khác để cho giữ gìn cái bản sắc dân tộc của cái bản sắc của dân tộc người Dao. Thì hàng năm đặc biệt là cấp sắc Mẹ Đèn là chúng tôi phải múa rùa, và cầu mùa là chúng tôi cũng múa rùa và múa gông nữa, không riêng là múa rùa, để cho cầu cho một năm coi là mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, rồi thì đời sống nhân dân nó được tốt và mạnh khỏe.
Múa rùa là hình thức sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần của đồng bào Dao xã Xuân Tâm. Tiếng bước chân rầm rập của người nhảy múa, tiếng cười nói rôm rả của người xem, tiếng trống chiêng với tiết tấu dồn dập làm cho không khí xuân vui nhộn hẳn lên. Không chỉ đơn thuần mang yếu tố nghệ thuật, tâm linh mà múa rùa còn là sự kế thừa văn hóa truyền thống có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, là sự tái diễn lại hoạt động trong lao động sản xuất trong cuộc sống đời thường. Đây là những di sản văn hóa phi vật thể vô cùng quý giá trong kho tàng văn hóa nghệ thuật của đồng bào Dao rất cần được bảo tồn và phát huy.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.